Vụ tàu Trung Quốc và Việt Nam đối đầu ở bãi Tư Chính vẫn rất căng thẳng. Một chuyên gia về hải quân Trung Quốc của Mỹ, người đầu tiên công bố thông tin tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc vần nhau nhiều ngày qua ở bãi Tư Chính trên Biển Đông, nói rằng tình hình vẫn rất căng thẳng và vụ việc này có thể xấu đi. Ông Ryan Martinson, giảng viên tại Trường Hải chiến Hoa Kỳ, hôm 17 tháng 7 nói với VOA tiếng Việt rằng Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn Việt Nam khai thác tài nguyên dưới đáy biển sau khi Hà Nội cho phép công ty dầu khí Nga Rosneft thuê giàn khoan dầu của Nhật là Hakuryu 5 để khoan thăm dò vùng biển nằm ở phía tây của bãi Tư Chính. Dựa trên các dữ liệu liên quan, nhà nghiên cứu về hải quân của Trung Quốc nói thêm rằng Bắc Kinh mấy ngày qua rõ ràng đã tìm cách gây áp lực để buộc Việt Nam ngừng các hoạt động ở đó bằng cách triển khai các tàu của cảnh sát biển tới gần Hakuryu 5 để đe dọa cũng như sử dụng tàu Haiyan DG-8 thực hiện việc khảo sát địa chấn ở phía bắc của giàn khoan dầu với sự hộ tống của các tàu cảnh sát biển mà một số vũ trang hùng hậu. Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington hôm 16 tháng 7 cũng công bố một nghiên cứu chi tiết về các hành động mang tính đe dọa này của Trung Quốc. Theo các dữ liệu thu được cũng như các nguồn tin, ông Mattinson cho biết rằng tới ngày 17 tháng 7, tàu Haiyan DG-8 vẫn đang khảo sát vùng biển thuộc quyền tài phán của Việt Nam nên tình hình vẫn rất căng thẳng. Chuyên gia về hải quân Trung Quốc nhận định rằng chưa rõ Trung Quốc sẽ hành động như thế nào nếu Việt Nam từ chối ngưng hoạt động thăm dò, cũng như Việt Nam sẽ làm gì để cản trở cuộc khảo sát địa chấn của Trung Quốc. Ông Mattinson cũng đề cập tới vụ Trung Quốc năm 2014 đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào khu vực lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông mà Việt Nam nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình và cho rằng hành động quyết liệt của phía Việt Nam khi đó có thể dễ dàng leo thang thành một cuộc đụng độ vũ trang. Sự việc xảy ra 5 năm trước đã dẫn tới nhiều cuộc biểu tình, một số mang tính bạo lực của người Việt ở khắp nơi. Nếu theo đúng những gì từng xảy ra trong lịch sử, Trung Quốc nhiều khả năng có thể cũng có các hành động khác nữa, kể cả triển khai các tàu chiến và máy bay của Hải quân ở gần nơi đối đầu, ông nói. Theo ông Mattinson, vụ việc là chiến dịch mới nhất của Trung Quốc nhằm duy trì tuyên bố chủ quyền lãnh hải trên diện rộng ở Biển Đông bằng việc sử dụng các lực lượng bán vũ trang như hải cảnh và dân quân chứ không phải quân sự, vốn có thể dẫn tới nhiều nguy cơ hơn cũng như gây tổn hại tới danh tiếng của Trung Quốc. Trong diễn biến gần bãi Tư Chính, Trung Quốc đã phô trương khả năng mới được tăng cường kể từ năm 2014. Nhiều loại tàu hải cảnh mới hơn và được vũ trang hùng hậu đã được triển khai để đe dọa Việt Nam, ông Mattinson nói. Trong ít nhất một trường hợp, một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã sử dụng căn cứ quân sự mới của Trung Quốc tại Đá Chữ Thập để tiêm nhiên liệu. Điều này cho thấy giá trị của các cơ sở mới để hỗ trợ việc cưỡng ép nước khác của Trung Quốc ở vùng chưa phân định rõ ràng. Đây cũng là vụ việc lớn đầu tiên kể từ khi lực lượng hải cảnh Trung Quốc được đặt dưới sự kiểm soát của lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc từ năm 2018. Việc tái cơ cấu đó đã dẫn tới việc quân sự hóa lực lượng hải cảnh Trung Quốc, theo ông Mattinson. Trong tuyên bố gửi cho một số cơ quan báo chí, trong đó có VOA tiếng Việt, hôm 16 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng không đề cập cụ thể tới Trung Quốc hay vụ việc xảy ra ở bãi Tư Chính, mà chỉ nói tới diễn biến gần đây ở Biển Đông với sự can dự của nước ngoài. Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển, bà Hằng nói trong thông cáo, đồng thời nói thêm rằng Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, đấu tranh yêu cầu tôn trọng vùng biển Việt Nam, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, không có hành động làm phức tạp tình hình. Trong khi đó, hôm 17 tháng 7, trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng yêu cầu Việt Nam nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình. Trả lời VOA tiếng Việt về sự việc xảy ra giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông David Eastburn không bình luận về bất cứ điều gì có thể xảy ra hoặc không, đặc biệt nếu Mỹ không liên quan. Hồi đầu tháng này, ông Eastburn đã lên tiếng về việc Trung Quốc phóng thử tên lửa Biển Đông, coi đó là điều đáng ngại và trái với cam kết của Bắc Kinh với Hoa Kỳ về việc không quân sự hóa vùng biển tranh chấp. Mỹ từng thực hiện nhiều hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, khiến Trung Quốc phản ứng giận dữ. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 12 tháng 7 kết thúc chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc trong bối cảnh xuất hiện tin tức trên mạng xã hội về vụ tàu chấp pháp hai nước vần nhau gần bãi Tư Chính. Hiện chưa rõ đây là chuyến đi đã được thu xếp từ trước hay được thực hiện vì vụ đối đầu. Theo truyền thông nhà nước của hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Bắc Kinh và Hà Nội nhìn vào đại cục và đưa quan hệ hữu nghị hai nước lên tầm cao mới. Trong khi Việt Nam nói, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn ở Bắc Kinh.
Bộ Xây dựng Việt Nam vừa gửi công văn đến các đơn vị ở tỉnh thành trực thuộc Trung ương yêu cầu lập và gửi các báo cáo giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, về Cục Quản lý Nhà thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng và Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, các sở xây dựng ở địa phương phải yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản rà soát các giao dịch và áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng được cho là có rủi ro cao và phân công cán bộ phụ trách về phòng chống rửa tiền. VN Economy dẫn thông tin từ công văn của Bộ Xây dựng cho biết ngày 17 tháng 7. Bộ này cũng yêu cầu các cơ quan môi giới doanh nghiệp về bất động sản ở địa phương liên hệ với Cục Phòng chống rửa tiền để có thông tin và được hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hay những cá nhân có ảnh hưởng chính trị để tránh rủi ro trong giao dịch. Đầu tư bất động sản lâu nay vẫn được xem là một trong những kênh chính được sử dụng để hợp thức hóa các nguồn thu bất hợp pháp tại Việt Nam. Các vụ đại án gần đây như vụ tham mô tài sản của Giang Kim Đạt, vụ đường dây đánh bạc ngàn tỷ liên quan đến các tướng công an hay gần đây nhất là vụ Nhật Cường Mobile vẫn đang được điều tra. Điều đó có liên quan đến tội phạm rửa tiền. Một báo cáo của Việt Nam hồi tháng 5 đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 nhận định rằng ngân hàng và bất động sản là hai lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao liên quan đến nguồn gốc tội tham ô tài sản, tội đánh bạc và trốn thuế. Được biết, luật phòng chống rửa tiền từ năm 2012 của Việt Nam đã quy định về hạn mức giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, quy định này được cho là gần như không được áp dụng trên thực tế vì nhiều lý do, trong đó bao gồm cả thói quen sử dụng tiền mặt của đa số người Việt trong tất cả các giao dịch và việc các doanh nghiệp sàn giao dịch bất động sản cố tình giấu thông tin để bảo vệ cho khách hàng của mình. Chica phủ nhận có sáng kiến dùng lưu chống ngập. Đại diện của Chica, tức là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam, vừa chính thức khẳng định không đưa ra sáng kiến dùng lưu chống ngập như tuyên bố của bà Phan Thị Hồng Xuân, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vài ngày trước. Trả lời báo Lao động ngày 17 tháng 7, đại diện của Chica tại Việt Nam cho biết hiện không có hoạt động nào chống ngập bằng lưu nước tại hộ gia đình trong các dự án của cơ quan này liên quan tới phòng chống và quản lý ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 12 tháng 7 tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi thảo luận về vấn đề ngập nước ở Thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Đông Nam Á, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội dân tộc học, Nhân học Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất ý kiến trang bị lưu nước ở mỗi hộ gia đình để chống ngập. Sau khi bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, bà Xuân giải thích với báo chí rằng ý tưởng này không phải do bà tự nghĩ ra mà là sáng kiến đã được các chuyên gia của Chica nêu lên trong một cuộc họp gần đây mà bà tham dự. Bà Xuân còn trích dẫn thông tin từ cuộc họp nói rằng sáng kiến này đã áp dụng rất thành công tại Tokyo và Chica cho rằng nếu Thành phố Hồ Chí Minh vận động mỗi hộ gia đình xây một bể chứa nước 1 mét khối thì vừa góp phần chống ngập vừa tiết kiệm nước sạch theo trí thức trẻ. Bà Phan Thị Hồng Xuân là phó giáo sư tiến sĩ hiện đang giữ chức trưởng khoa đô thị học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ ngày 13 tháng 7, bà Xuân nói rằng việc bà dùng từ cái lưu là vì muốn nhấn mạnh khía cạnh trí thức bản địa theo phương diện dân gian, nhưng lại bị mọi người đẩy câu chuyện quá xa, khiến cho bà rất buồn khi thấy trên mạng xã hội có những phản ứng tiêu cực, chế giễu, thóa mạ về đề xuất của bà. Ngày 16 tháng 7, trưởng khoa đô thị học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với báo Điện tử Giáo dục Việt Nam rằng bà Xuân đã xin nghỉ phép vài ngày sau biến cố quá lớn đối với bản thân. Ngoài đề xuất dùng lưu chống ngập, tiến sĩ Phạm Thị Hồng Xuân còn bị công luận chỉ trích về đề nghị mạnh tay với người nhập cư xả rác và đưa họ về quê nếu không tuân thủ các quy định của thành phố. Có biện pháp nào mạnh mẽ hơn không? Thành phố Hồ Chí Minh có thể yêu cầu họ trở về nơi cư trú cũ vì anh ơi, đô thành ở đây em sống không quen. VTV24 dẫn lời đại biểu Xuân ví von tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề cập đến chương trình vận động toàn dân không xả rác. Theo luật sư Trần Thu Nam, đoàn luật sư Hà Nội, đề xuất của bà Xuân là vi hiến và ngớ ngẩn vì quyền tự do đi lại cư trú là một trong những quyền cơ bản của con người đã được hiến định, không thể tước bỏ tùy tiện theo báo Pháp luật Việt Nam. Tin cho hay, bà Phan Thị Hồng Xuân là người có quê quán gốc Đồng Tháp,